Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 9 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ một số công trình dự án trọng điểm tại thành phố Thái Nguyên. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho công tác tuyển quân đã sẵn sàng. 100% thanh niên của thành phố Thái Nguyên phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ các công trình gồm cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng, Chùa Hang, cầu Mo Linh 1, cầu Mo Linh 2, đường Đồng Bẩm, nút giao Khắc Cốt, đường Việt Bắc và đường Thống Nhất, đường Việt Bắc giai đoạn 2. Đây là các công trình thuộc hai dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay các công trình đều đã và đang được thi công tích cực, khẩn trương, cơ bản đáp ứng tiến độ. Các nhà thầu đều nỗ lực quyết tâm phấn đấu thi công vượt tiến độ khoảng 2 tháng và phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối năm 2022 và quý 2 năm 2023. Đối với công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, đã có khối lượng hoàn thành ước đạt 82% giá trị hợp đồng, đã thông xe kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Còn công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, tiến độ thi công theo hợp đồng công trình là tháng 6 năm 2022. Nhà thầu cũng phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 4 năm 2022. Bên cạnh đó, đoàn đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, chủ đầu tư là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Dự án được chia làm hai dự án thành phần. Cả hai hạng mục này hiện nay đều đã hoàn thành với khối lượng đạt từ 90 đến 95%. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại tại Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có kế hoạch cung ứng đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà động viên toàn thể các kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc tại các công trình, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao trong công việc, tuân thủ đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình, dự án. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nhà thầu thi công, triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí đối ứng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công những hạng mục còn lại. Đồng chí đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công xây lắp, tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình.
Chiều ngày 8 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban đơn vị địa phương của thành phố. Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng gần 100 cây ban tím dọc theo giải phân cách đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tất cả các cây đều được gắn mã QR code. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm bảo vệ môi trường bền vững, góp phần tạo dựng môi trường cảnh quan, điều hòa khí hậu, làm sạch bầu khí quyển, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cùng với việc trồng mới cây xanh, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc chăm sóc và bảo vệ cây, đồng thời tuyên truyền vận động toàn dân trồng cây đầu xuân, chung tay làm xanh sạch môi trường.
Được biết, đợt 3 tháng 2 năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 12 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được nhận huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đối với 12 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, đã được Đảng bộ thành phố tổ chức các đoàn đến tận nhà riêng trao tặng cho các đảng viên trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đều được Đảng ủy, chính quyền, nơi các đồng chí đảng viên sinh sống, tổ chức nghi lễ trang trọng theo đúng quy định điều lệ của Đảng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ngoài việc đến tận gia đình để trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng, hiện nay các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố đã và đang tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên còn lại. Đảng bộ thành phố hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với xấp xỉ 27.000 đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên luôn được Đảng bộ thành phố quan tâm nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên, cùng những đóng góp của các đảng viên trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ở miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ C, vùng núi 8 đến 16 độ C, trời rét đậm, rét hại. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại. Căn cứ vào tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng và thời tiết, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã hướng dẫn các hộ nông dân chủ động thăm đồng để phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng. Theo đó, đối với mạ xuân, che phủ ni lông và đưa nước vào ruộng để giữ ấm cho mạ, tiến hành cấy khi mạ đủ tuổi và nhiệt độ thời tiết trên 15 độ C. Thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên mạ, đặc biệt lưu ý khi thời tiết âm u, ẩm độ cao, nên tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật khi mới phát hiện bệnh bằng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Cây chè thường xuyên theo dõi phát hiện sớm bệnh phồng lá, bệnh thối búp phát sinh gây hại trên cây chè, vệ sinh vườn chè sạch sẽ, bón phân cân đối, điều chỉnh mái chè thông thoáng trong vườn ươm. Với chè kinh doanh, bón phân cân đối, dừng bón phân khi bệnh xuất hiện, sử dụng các loại thuốc trừ bệnh như Stop 15VKP, Staron 20VKP. Trên cây rau thường xuyên xuất hiện sâu xanh, bướm trắng, sâu tơ, bệnh thối nhũn và bệnh sương mai cà chua, khoai tây. Bà con nông dân nên phun thuốc trừ sâu khi mật độ sâu xanh trên 6 con trên mét vuông, sâu tơ trên 20 con trên mét vuông bằng các loại thuốc trong danh mục như Arimex 45EC, Carter 3.6EC phun khi sâu non mới nở tuổi 1, tuổi 2. Nhổ bỏ cây bị bệnh ra khỏi vùng trồng rau, ngừng bón phân và sử dụng các loại thuốc được phép sử dụng như Daconin 75VKP 500EC, đồng thời chủ động phòng bệnh sương mai cà chua khoai tây khi thời tiết âm u, mưa ẩm kéo dài. Phòng Kinh tế khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nồng độ, liều lượng, đảm bảo thời gian cách ly theo quy định.
Từ 18 giờ ngày 7 tháng 2 đến chiều ngày 8 tháng 2, Thái Nguyên ghi nhận 649 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 284 ca bệnh trong cộng đồng. Đây là ngày Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới và ca bệnh trong cộng đồng cao nhất từ trước đến nay. Các ca bệnh trong cộng đồng cụ thể như sau. Thị xã Phổ Yên 139 ca, Bắc Sơn 3, Ba Hàng 17, Bãi Bông 5, Đồng Tiến 11, Hồng Tiến 7, Minh Đức 3, Nam Tiến 4, Phúc Thuận 2, Tân Hương 14, Tân Phú 22, Thuận Thành 7, Tiên Phong 3, Trung Thành 13, Vạn Thái 4, Đông Cao 22, Thành Công 1, Phúc Tân 1. Thành phố Thái Nguyên có 80 ca, Túc Duyên 3, Hoàng Văn Thụ 4, Đồng Quang 6, Hương Sơn 1, Gia Sàng 2, Tích Lương 1, Huống Thượng 1, Trung Thành 1, Thịnh Đán 9, Quang Vinh 8, Phúc Xuân 1, Phúc Chiều 8, Quang Trung 3, Phan Đình Phùng 9, Quan Triều 1, Tân Cương 8, Sơn Cầm 7, Quyết Thắng 2, Tân Long 1, Trương Vương 1, Chùa Hang 1, Tân Thịnh 1, Thịnh Đức 1, Phú Bình 23 ca, Nga Mi 8, Thanh Ninh 3, Thượng Đình 1, Nhã Lộng 1, Xuân Phương 5, Hương Sơn 2, Úc Kỳ 3, Phú Lương 14 ca, Yên Ninh 1, Phấn Mễ 3, Giang Tiên 3, Động Đạt 1, Yên Trạch 2, Đu 3, Cổ Lũng 1, Đại Từ 11 ca, Ký Phú 1, Phú Lạc 1, Hùng Sơn 9, Đồng Hỷ 7 ca, Hóa Thượng 1, Văn Hán 1, Hóa Trung 1, Trại Cao 2, Nam Hòa 2. Võ Nhai 7 ca, Phú Thượng 1, Tràng Xá 2, Vũ Trấn 2, Cúc Đường 1, Dân Tiến 1. Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, 3 ca. Liên quan đến các ca bệnh, ngày 8 tháng 2, Thái Nguyên truy vết được 2.380 trường hợp F1. Hiện toàn tỉnh có 10.780 trường hợp cách ly tại địa phương. Đến nay, các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đang điều trị 595 bệnh nhân. Trong đó, bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, 126 bệnh nhân. Bệnh viện số 2, Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, 149 bệnh nhân. Bệnh viện số 3, Bệnh viện Gang Thép, 320 bệnh nhân. Trong ngày, lực lượng chức năng tiến hành đánh giá, thẩm định điều kiện và cho phép 917 trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng, được điều trị tại nhà. Hiện Thái Nguyên có 3.734 trường hợp F0 được điều trị tại nhà, nơi ở. 328 trường hợp đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người điều trị khỏi bệnh tại nhà lên 3.218 trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn 325 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, được biên chế tại 8 đơn vị quân đội và công an nhân dân. Nhờ sự vào cuộc tích cực chủ động của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyển quân, nên nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, 100% thanh niên của thành phố phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ.
Một buổi thâm nhập kiểm tra, ba gặp bốn biết, đánh giá chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên Lê Minh Ngọc, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Qua các vòng khám tuyển từ cấp phường đến cấp thành phố, Ngọc đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nhập ngũ. Đây là mong muốn không chỉ của riêng Ngọc, mà đó còn là niềm vui của cả gia đình khi biết Ngọc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Chuẩn bị nhập ngũ, Ngọc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và giúp bố mẹ và vợ dọn dẹp nhà cửa để yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Quân tư trang người chiến sĩ đã nhận đủ từ địa phương, nhưng với Lê Minh Ngọc, thứ quan trọng nhất đó là ý chí và lòng quyết tâm phấn đấu rèn luyện thật tốt để trở thành người chiến sĩ trong quân đội. Khoác trên mình bộ quân phục chiến sĩ mới, Ngọc càng thấy được niềm vinh dự và trách nhiệm của người thanh niên trên quê hương thành phố Thái Nguyên đối với Tổ quốc. Ngọc chia sẻ.
Bản thân em rất vinh dự và tự hào khi được tham gia nghĩa vụ quân sự. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ tâm trạng khi có chồng chuẩn bị lên đường nhập ngũ, vợ của thanh niên Lê Minh Ngọc cho biết.
Tôi cũng đã an ủi và động viên anh, tuy là vợ chồng trẻ mới cưới nhưng cũng rất buồn, nhưng mà vì đây là nhiệm vụ của đất nước nên tôi cũng đã an ủi và động viên anh để yên tâm lên đường đi công tác, mọi việc ở nhà đã có vợ và bố mẹ lo toan.
Còn với gia đình thanh niên Quách Trung Kiên, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, mà còn là một niềm vui chung đối với nhân dân tổ dân phố. Bản thân Kiên đã viết đơn tự nguyện xin lên đường nhập ngũ với mong muốn bản thân sẽ trưởng thành hơn khi được rèn luyện trong môi trường quân đội. Tân binh Quách Trung Kiên, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mẹ em cũng ủng hộ ý kiến của em, không phản đối. Thế là em quyết định em viết đơn để được đi nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Em cảm thấy là môi trường ở trong quân đội năng động rèn luyện cho sức khỏe của mình. Mẹ ý chí, khả năng mình trưởng thành hơn.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, mẹ tân binh Quách Trung Kiên cho biết.
Nhà có hai mẹ con nhưng mà em cũng tình nguyện mà đi nhập ngũ đợt này. Bản thân tôi là người mẹ thì tôi cũng rất ủng hộ em. Đấy, để cho em nó hoàn thành cái tâm nguyện của tuổi trẻ.
Năm nay, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao tuyển chọn và gọi 325 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Trong đó, nhập ngũ vào quân đội là 262 công dân, công an là 63 công dân. Theo đó, thành phố đã chủ động kiện toàn lại hội đồng nghĩa vụ các cấp, tiến hành rà soát thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, công tác khám tuyển đã được các cơ quan, ban ngành từ thành phố đến phường xã phối hợp chặt chẽ, thống nhất. Quá trình tuyển chọn công dân được tiến hành trình tự các bước theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan. Trong tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2022. Trong tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ động hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, đồng loạt triển khai thực hiện thâm nhập 3 gặp 4 biết với các công dân đủ điều kiện ở vòng khám tuyển để hoàn thiện hồ sơ và chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân theo đúng luật nghĩa vụ quân sự và thời gian quy định. Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2022 trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an đi học, đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, đi làm ăn xa hoặc vắng mặt tại các địa phương khá cao. Do đó, để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân đạt tỷ lệ 100%, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Trung tá Đặng Đình Thượng, Phó Chỉ huy trưởng, động viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để cho thực hiện cái việc tuyển quân năm 2022 thì ngay từ đầu năm tháng 4 năm 2021 thì chúng tôi đã thực hiện nghiêm cái vấn đề đấy là về vấn đề ra duyệt công dân đủ tiêu chuẩn đăng ký vào độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Nên là chúng tôi tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự thành phố kết hợp với các cơ quan ban hành các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, đặc biệt duy trì nghiêm cái quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản phần lớn các công dân đã trúng tuyển đều có cái tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện cái nghĩa vụ quân sự.
Để công tác tuyển quân đảm bảo đủ số lượng và chất lượng cao nhất, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến công dân, niêm yết công khai danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là những điểm mới của luật thông qua nhiều hình thức để người dân nắm bắt và thực hiện. Nhờ vậy, 100% xã phường trên địa bàn đều tiến hành tốt các khâu trong quy trình tuyển quân, nhất là công tác sơ tuyển, khám tuyển. Lệnh nhập ngũ cũng đã được phát đến tận tay công dân, đảm bảo đúng luật, công bằng, công khai và dân chủ. Tất cả công dân có lệnh nhập ngũ đều vui vẻ, yên tâm, lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, 100% các công dân đã nhận lệnh nhập ngũ. Cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp và Công an thành phố Thái Nguyên đã đến tuyên truyền động viên gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ. Tại các gia đình tân binh, những lời động viên và những món quà đã được gửi đến các tân binh với mong muốn các em không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, vươn lên trong học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho tuyển quân năm 2022 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng giao quân theo đúng kế hoạch đề ra. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức các nội dung gặp mặt tân binh của thành phố Thái Nguyên, tổ chức kết nạp đoàn và hoàn thiện chuyển giao các hồ sơ thủ tục sinh hoạt đoàn cho đoàn viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, thành lập đoàn công tác xuống trực tiếp thăm hỏi động viên theo chương trình 3 gặp 4 biết để nắm bắt những cái tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên trước lúc lên đường nhập ngũ. Qua nắm bắt thì chúng tôi nhận thấy là về cơ bản thì các bạn đoàn viên thanh niên đã hoàn toàn sẵn sàng để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.
Phát huy truyền thống, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự các cấp, chính là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các thanh niên ưu tú của thành phố Thái Nguyên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thành, Hoàng Văn Thụ. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, Khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2022, bà Phùng Thị Tuyết, sinh năm 1949, có hộ khẩu thường trú tại số 147, tổ 2 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Khi đang đứng bấm chuông ngoài cổng để người nhà ra mở cửa, thì có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu xanh đen, không rõ biển kiểm soát, đi từ hướng D Nông Lâm đến áp sát vị trí bà Tuyết đang đứng và bất ngờ giật chiếc túi sách bà Tuyết đang cầm trên tay rồi tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lương Thế Vinh. Tài sản thiệt hại gồm một túi sách da màu đen, một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A30s màu trắng đã qua sử dụng và số tiền khoảng 2.500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai thiệt hại khoảng 7.500.000 đồng. Trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2022, tại tổ 7 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Đình Phương, sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, ngủ dậy phát hiện bị mất hai cây mộc hương ở phía trước cửa nhà, trị giá mỗi cây khoảng 8 triệu đồng. Qua camera an ninh xác định, khoảng 4 giờ 19 phút ngày 3 tháng 2 năm 2022, có một đối tượng điều khiển xe mô tô đến trước cửa nhà anh Phương và lấy trộm hai cây mộc hương đi. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 16 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 66 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 423 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 598 ca với 2.634 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 3,4 triệu đồng, điều tra làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng. Bắt giữ 2 vụ, 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 7,607 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022. Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm về lòng đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Lập biên bản 46 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 xe ô tô, 23 bộ giấy tờ xe mô tô, trong đó 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 39 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 3 trường hợp vi phạm, thu 450.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 398 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa nâng cao chất lượng giáo dục và nhằm giảm bớt khó khăn trở ngại của học sinh, sinh viên, giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến. Từ ngày 10 tháng 2, thành phố cho trẻ em học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đến trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị 1. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch, xây dựng các phương án tăng cường phòng chống dịch, chủ động bố trí việc học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, tổ chức dạy học trực tuyến đối với các trường hợp học sinh phải điều trị hoặc cách ly do COVID-19. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. 2. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19, Đặc biệt, việc quản lý F0, F1 tại nhà, nơi cư trú, không để lây lan dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại. Xử lý nghiêm trường học không chấp hành quy định phòng chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng các trường học, không để tập trung đông người trong cùng một thời điểm gây mất an toàn phòng chống dịch cho học sinh. 3. Bản thân mỗi người dân tự giác thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, nhất là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, họp mặt, chủ động phát hiện, tố giác và thông báo kịp thời tới chính quyền địa phương những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh để giữ cho con em mình được an toàn khỏe mạnh đến trường đi học. Vì sự an toàn và sức khỏe, cần lắm sự chung tay, ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 679 về việc dừng hoạt động các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quyết định Điều 1. Dừng hoạt động các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. Điểm 1. Vị trí tại nút giao Tân Lập, địa bàn phường Thịnh Đán. Điểm 2. Vị trí tại nút giao Thịnh Đán, địa bàn phường Tân Thịnh. Điểm 3. Vị trí đường xa từ cao tốc hướng Thái Nguyên, Hà Nội, địa bàn phường Thịnh Đán. Điểm 4. Vị trí trên đường Dương Tự Minh, khu vực gần đường tròn Tân Long, hướng về thành phố Thái Nguyên. Điểm 5. Vị trí trên đường quốc lộ 1B cũ, khu vực gần đường tròn Chùa Hang, hướng về thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện từ 15 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2022. Điều 2. Giao Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Long, Chùa Hang chỉ đạo dừng hoạt động của các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 3. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường Tân Long, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Chùa Hang quyết toán tài chính, chi trả chế độ cho các lực lượng tham gia theo quy định hiện hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Phòng Y tế thành phố, Trưởng Công an thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Long, Chùa Hang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Đón thần tài 2022, hãy đến ngay Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên để sở hữu vàng ép phỉ 9999, cầu may mắn, đón tài lộc cả năm, kim dần chiêu tài, kim dần phát lộc, âu vàng phúc long, thần tài đại phát, thần tài thịnh vượng. Sản phẩm có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, đáp ứng tối ưu nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng. Sản phẩm mua bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với vàng SJC. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các món trang sức vàng 24K, quà tặng vàng kim bảo phúc độc đáo. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji Lương Ngọc Huyến, đón thần tài tích kim ngân, nhâm dần chiêu vượng phát. Địa chỉ số 31 Lương Ngọc Huyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0208 352 1188. Website https://trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!